Chương 2. Đề tài nghiên cứu khoa học. Mục tiêu: nhằm giúp sinh viên nhận thức rõ khái niệm đề tài khoa học, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, cách xác lập và xây dựng đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học, kỹ năng, nhằm rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lựa chọn hướng và xác định đề tài nghiên cứu, biết vận dụng các kiến thức đã học để xây dựng một bản đề cương kế hoạch nghiên cứu cụ thể cho một đề tài khoa học. Thái độ: qua tìm hiểu sẽ giúp sinh viên nhận thức và có thái độ đúng với hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường đại học, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học để làm quen từng bước phát triển năng lực tư duy và sáng tạo trong môi trường học tập và nghiên cứu khoa học tại trường. 2.1. Khái niệm đề tài. Đề tài nghiên cứu là một vấn đề nghiên cứu cụ thể của một hướng nghiên cứu. Trong một hướng nghiên cứu, có thể có nhiều đề tài nghiên cứu. Nói cách khác, đề tài nghiên cứu là một nhiệm vụ nghiên cứu và do một người hoặc một nhóm người thực hiện. Trong đương đại khoa học từ điển, Hướng Hồng định nghĩa: đề tài nghiên cứu khoa học là đối tượng của lao động nghiên cứu khoa học và là một trong những yếu tố của năng lực nghiên cứu. 2.2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. 2.2.1. Mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu là cái đích nghiên cứu mà người nghiên cứu vạch ra để thực hiện, để định hướng nỗ lực nghiên cứu trong quá trình tìm kiếm. Trong nghiên cứu khoa học, ngoài khái niệm mục tiêu nghiên cứu, người ta còn nói đến mục đích nghiên cứu với một sự phân biệt về ý nghĩa. Phạm trù mục tiêu nhằm trả lời câu hỏi làm cái gì, còn phạm trù mục đích nhằm trả lời câu hỏi để nhằm vào cái gì. Trong mối liên hệ giữa nhiệm vụ, vấn đề, đối tượng, mục tiêu cần lưu ý. Nhiệm vụ, vấn đề, đối tượng là sự vật khách quan trước người nghiên cứu. Tùy thuộc loại hình nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, triển khai, mà mục tiêu nghiên cứu sẽ khác nhau bởi các thể loại sau. Một hoặc hệ thống quy luật cần phát hiện. Một hoặc một hệ thống nguyên lý giải pháp cần đề xuất. Một hoặc hệ thống mô hình cần xây dựng. 2.2.2. Xây dựng cây mục tiêu. Cây mục tiêu là một phạm trù của lý thuyết hệ thống, được vận dụng như một hướng tiếp cận trong phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Cây mục tiêu bao gồm mục tiêu gốc và các mục tiêu nhánh. Mỗi mục tiêu nhánh lại được chia thành các mục tiêu phân nhánh. Quan hệ giữa mục tiêu gốc và các mục tiêu nhánh. Mỗi mục tiêu nhánh lại được chia thành các mục tiêu phân nhánh. Quan hệ giữa mục tiêu gốc và các mục tiêu nhánh là quan hệ giữa hệ thống và các phân hệ. Theo cách phân chia này, một cây mục tiêu sẽ bao gồm các cấp mục tiêu, với các mục tiêu cấp 1, mục tiêu cấp 2 và mục tiêu các cấp thấp hơn. Số lượng các cấp mục tiêu được quyết định bởi một yếu tố sau: nhu cầu nghiên cứu, mức độ sâu rộng của nghiên cứu, khả năng tổ chức nghiên cứu. Mỗi nhánh hoặc phân nhánh cần phải có một người chủ trì. Hình 1 là ví dụ về cây mục tiêu trong đề tài mỹ học, Cái Duyên của tác giả Trịnh Trung Hòa. Tác giả phân chia 3 cấp mục tiêu, trong đó mục tiêu cấp 1, nghiên cứu về Cái Duyên. Mục tiêu cấp 2, chi tiết hóa những nội dung nghiên cứu, Cái Duyên, bao gồm Cái Duyên về ngoại hình, Cái Duyên trong tâm hồn và Cái Duyên về tính cách. Mục tiêu cấp 3, chi tiết hóa những nội dung nghiên cứu đặt ra trong mục tiêu cấp 3 từ yếu tố trời phú, yếu tố ngoại hình tự tạo, cử chỉ, yếu tố trời phú. Mục tiêu cấp 4, chi tiết hóa những nội dung nghiên cứu đặt ra trong mục tiêu cấp 4 gồm chế độ tập luyện, chế độ dinh dưỡng, giải phẫu thẩm mỹ. Mô tả cây thư mục của đề tài mỹ học Cái Duyên. Mục tiêu cấp 1, Cái Duyên. Sau mục tiêu cấp 1 sẽ là mục tiêu cấp 2, bao gồm 3 vấn đề đặt ra. Yếu tố ngoại hình. Thứ hai là yếu tố tâm hồn. Thứ ba là yếu tố tính cách. Mục tiêu cấp 3. Để giải quyết về yếu tố ngoại hình ở mục tiêu cấp 2, trong mục tiêu cấp 3, chúng ta sẽ đưa ra yếu tố trời phú và yếu tố ngoại hình tự tạo. Ở yếu tố tính cách trong mục tiêu cấp 2, để giải quyết phần mục tiêu cấp 3, chúng ta sẽ đưa ra yếu tố cử chỉ và yếu tố trời phú. Mục tiêu cấp 4 sẽ chi tiết hóa những điều ở mục tiêu cấp 3. Ví dụ, từ yếu tố ngoại hình tự tạo ở mục tiêu cấp 3 sang mục tiêu cấp 4, chúng ta sẽ phải chia ra bao gồm chế độ tập luyện, chế độ dinh dưỡng, chế độ giải phẫu thẩm mỹ. Đó là ví dụ về cây thư mục của đề tài mỹ học cái duyên. 2.2.3 Nhiệm vụ nghiên cứu. Cụm từ nhiệm vụ nghiên cứu này đã đi vào hệ thống văn bản chính thức về tổ chức và quản lý nghiên cứu khoa học của nhà nước. Trong hoạt động khoa học tại những quốc gia thuộc hệ thống kinh tế chỉ huy, chỉ tồn tại loại nguồn nhiệm vụ nghiên cứu duy nhất là kế hoạch của nhà nước. Còn trong các hệ thống kinh tế khác thì nguồn nhiệm vụ nghiên cứu rất đa dạng. Nhìn chung, trong những hệ thống kinh tế nhiều thành phần, có thể có các nguồn nhiệm vụ nghiên cứu sau. A. Nhiệm vụ được giao từ cấp trên. Đây là nhiệm vụ được giao từ cơ quan cấp trên của cá nhân hoặc tổ chức nghiên cứu. Tùy thuộc vị trí của cá nhân hoặc tổ chức nghiên cứu, cơ quan cấp trên có thể rất khác nhau. Một viện nghiên cứu tư nhân có thể không có cấp trên. Viện nghiên cứu thuộc hãng sản xuất thì cấp trên là hãng. Cấp trên cũng có thể là một bộ, một trường đại học, nếu viện trực thuộc bộ hoặc trường. B. Nhiệm vụ nhận được từ hợp đồng với các đối tác. Các đối tác giao nhiệm vụ nghiên cứu theo hợp đồng có thể là doanh nghiệp hoặc các tổ chức xã hội trong nước, cũng có thể là các đối tác nước ngoài. Đối với người nghiên cứu, đây chưa hẳn là những nhiệm vụ nghiên cứu có nhiều hứng thú về mặt học thuật, nhưng thường lại là những hợp đồng đưa lại thu nhập cao. Hơn nữa, thường khi thông qua việc thực hiện hợp đồng này, nhiều ý tưởng nghiên cứu mới xuất hiện, tạo một tiền đề cho những bước nghiên cứu tiếp theo. C. Nhiệm vụ do người nghiên cứu tự đặt ra cho mình. Bao giờ trong người nghiên cứu cũng có những ý tưởng thường trực. Khi có điều kiện, chẳng hạn về kinh phí, thì người nghiên cứu biến ý tưởng đó thành một đề tài nghiên cứu. Nghiên cứu này có thể chưa cần cho ai, nhưng là sự tích lũy cho các bước phát triển về sau. 2.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu là sự vật, hiện tượng được lựa chọn để xem xét trong nhiệm vụ nghiên cứu. Thử xem xét đối tượng nghiên cứu qua một vài ví dụ sau. Trong đề tài Thủ pháp phúc diện trong các bản giao hưởng của Beethoven của tác giả Nguyễn Mai Anh, Cao học Nhạc viện Hà Nội, thì đối tượng nghiên cứu, tức là sự vật hiện tượng được xem xét là các bản giao hưởng của Beethoven. Trong đề tài Xây dựng biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng ở các ngân hàng thương mại quốc doanh của tác giả Phạm Thị Phú Xuân, Cao học Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 1994. Đối tượng nghiên cứu có thể là hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại quốc doanh. Nó có thể là bởi vì có tác giả muốn xem xét đối tượng nghiên cứu trên phạm vi rộng hơn, các ngân hàng thương mại quốc doanh. Không phải là đối tượng nghiên cứu được xem xét một cách toàn diện mọi khía cạnh, mà nó phải được giới hạn trong một phạm vi nghiên cứu nhất định. Phạm vi xét về mặt quy mô của đối tượng, phạm vi không gian thuộc tiến trình của sự vật và hiện tượng, phạm vi thời gian của tiến trình của sự vật và hiện tượng. 2.4 Đặt tên đề tài khoa học. Tên đề tài phải phản ánh cô đọng nhất nội dung nghiên cứu của đề tài. Tên một đề tài khoa học khác với tên của tác phẩm văn học hoặc những bài văn luận chiến. Tên một tác phẩm văn học hoặc một bài luận chiến có thể mang những ý nghĩa ẩn dụ sâu xa. Còn tên của một đề tài khoa học thì chỉ được mang một ý nghĩa hết sức khúc chiết, đơn trị, không được phép hiểu hai hoặc nhiều nghĩa. Về nguyên tắc chung, tên đề tài phải ít chữ nhất, nhưng chứa đựng một lượng thông tin cao nhất. Về mặt kết cấu, tên đề tài có thể cấu tạo theo một trong những cách được chỉ định trong bảng như sau. Bảng, một số cấu trúc tên đề tài. Mô tả bảng. Gồm hai cột. Cột thứ nhất, thành phần cấu tạo trong tên đề tài. Cột thứ hai, ví dụ. Cột, thành phần cấu tạo trong tên đề tài. Dòng 1, đối tượng nghiên cứu. Ví dụ, từ lấy trong truyện Kiều. Dòng 2, cột 1, giả thuyết nghiên cứu. Ví dụ, ca Huế là một dòng âm nhạc cổ điển. Dòng 3, cột 1, mục tiêu nghiên cứu. Ví dụ, ứng dụng phương thức đào tạo theo kỹ năng hành nghề và đào tạo công nhân xây dựng. Dòng 4, cột 1, mục tiêu và phương tiện. Ví dụ, nghiên cứu sử dụng giếc côn làm men trắng đục cho gốm sứ. Dòng 5, cột 1, mục tiêu và môi trường. Ví dụ, xác định cơ cấu cây lâm nghiệp ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Dòng 6, cột 1, mục tiêu, phương tiện và môi trường. Ví dụ, nghiên cứu máy phát từ trường xung cao ở Việt Nam bằng phương pháp mô phỏng trên máy tính. Tên đề tài không nên đặt bằng những cụm từ có độ bất định cao về thông tin, đại loại như về vấn đề, thử bàn về, vài suy nghĩ về, góp phần vào việc nghiên cứu. 2.5. Thành phần thực hiện nghiên cứu đề tài. Đề tài là một phạm trù về một tổ chức nghiên cứu. Đề tài có thể do một người thực hiện, nhưng cũng có thể do một nhóm người thực hiện. Một nhóm đề tài bao gồm những thành phần sau. Chủ nhiệm đề tài thường là những người có kinh nghiệm nghiên cứu, đã từng tham gia nhiều công trình nghiên cứu khác nhau. Thư ký đề tài phụ trách các công việc hành chính của đề tài như theo dõi hoạt động của đề tài, báo cáo, phụ trách tài chính. Thành viên đề tài gồm những thành viên chính nhiệm, kiêm nhiệm hoặc công tác theo từng vấn đề cụ thể. Các thành viên đề tài phân công phối hợp làm việc với nhau trên cơ sở cây mục tiêu. Mỗi thành viên phụ trách một mục tiêu bộ phận và chịu sự điều khiển của người phụ trách mục tiêu cấp trên trực tiếp. 2.6. Phân loại đề tài khoa học. 2.6.1. Các loại đề tài. Đề tài khoa học rất đa dạng về chủng loại, phong phú về nội dung và có nhiều cấp quản lý. Người ta dựa vào các dấu hiệu khác nhau để phân loại đề tài khoa học. 2.6.1.1. Dựa theo trình độ đào tạo ta có. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân khoa học. Đó là một văn bản trình bày các kết quả tập dượt nghiên cứu của sinh viên trong quá trình đào tạo ở trường đại học để trở thành nhà khoa học. Kết quả đánh giá khóa luận là cơ sở để nhà trường công nhận tốt nghiệp. Tuy vậy, cũng có những sinh viên tài năng, khóa luận của họ có giá trị thực tiễn và khoa học cao, có thể nâng lên thành luận văn thạc sĩ hoặc luận văn tiến sĩ khoa học. Luận văn thạc sĩ khoa học là một công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn. Luận văn thường hướng vào việc tìm tòi các giải pháp cho một vấn đề nào đó của thực tiễn chuyên ngành. Hoàn thành luận văn thạc sĩ là một bước trưởng thành về mặt khoa học của nhà chuyên môn trẻ và là bước chuẩn bị để tiếp tục học ở bậc nghiên cứu sinh. Luận án tiến sĩ khoa học là một công trình nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh. Đề tài luận án có tính cấp thiết, kết quả nghiên cứu có những đóng góp mới, những phát hiện mới và diễn giải có giá trị trong lĩnh vực khoa học và thực tiễn chuyên ngành. 2.6.1.2. Dựa theo quy trình tổ chức nghiên cứu khoa học ta có. Đề tài khoa học do cấp trên giao. Loại đề tài này thường là đề tài cấp nhà nước, cấp bộ hay một phần của các loại đề tài đó thường có phạm vi rộng, nghiên cứu các chiến lược phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia hay chiến lược phát triển của các ngành. Các cơ sở tiếp nhận một phần theo khả năng của chuyên ngành mình để nghiên cứu. Đề tài phát hiện từ cơ sở thực tiễn. Đây là loại đề tài nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực đối với các hoạt động thực tiễn cơ sở. Đề tài này do các nhà khoa học đăng ký với cấp trên. Trên cơ sở phát hiện được những vấn đề cụ thể trong phạm vi hoạt động chuyên môn của mình, loại đề tài này có ý nghĩa thực tiễn và khả năng ứng dụng rất cao. 2.6.1.3 Dựa theo cấp quản lý đề tài ta có Chương trình khoa học quốc gia Nghiên cứu các chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ quốc gia. Chương trình này chia ra thành nhiều thành phần với nhiều đề tài cấp nhà nước, giao cho các cơ sở, các nhà khoa học từng chuyên ngành thực hiện. Đề tài cấp bộ, thành phố là đề tài nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành nhằm thúc đẩy sự tiến bộ chuyên môn của các ngành phục vụ cho sự tiến bộ chung. Đề tài cấp cơ sở là đề tài do các cơ sở đăng ký và cấp trên phê duyệt. Đề tài cấp cơ sở giải quyết những vấn đề trực tiếp trong chuyên môn của cơ sở hoặc của chuyên ngành. Ba loại đề tài này không chỉ khác nhau về cấp quản lý, mà khác nhau về phạm vi nghiên cứu và ứng dụng. Trong ba loại đó, thì chương trình khoa học với các đề tài cấp nhà nước có phạm vi rộng, bao hàm những vấn đề quan trọng ở tầm cỡ chiến lược quốc gia và chỉ dẫn các đề tài cấp dưới theo một định hướng chung. 2.6.1.4 Dựa theo các loại hình nghiên cứu khoa học ta có. Thứ nhất, đề tài nghiên cứu cơ bản là đề tài nghiên cứu có mục tiêu phát hiện ra những sự kiện, hiện tượng khoa học mới, tìm ra bản chất và các quy luật phát triển của chúng, hoặc là tìm ra các phương pháp nhận thức mới. Thứ hai, đề tài nghiên cứu ứng dụng là đề tài tìm ra giải pháp áp dụng các thành tựu khoa học vào thực tiễn sản xuất hay quản lý xã hội, nhằm tạo ra sản phẩm, vật chất hay tinh thần, cũng như nhằm cải tiến nội dung và phương pháp hoạt động. Thứ ba, đề tài nghiên cứu dự báo là loại đề tài hướng vào việc tìm tòi các xu hướng phát triển của khoa học và thực tiễn trong tương lai. Đề tài khoa học dù là ở dạng nào cũng xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, mà mục đích thật sự của nó hoặc là phát hiện ra các tri thức mới, các quy luật phát triển của thế giới, hoặc là các phương pháp nhận thức và cải tạo hiện thực. 2.6.2 Phát triển vấn đề khoa học. Đề tài khoa học thường bắt nguồn từ những ý tưởng khoa học độc đáo của cá nhân và sau đó là sự đóng góp chung của tập thể. Đề tài được xây dựng trên cơ sở phát hiện ra một hiện tượng lạ chưa từng thấy và chưa có ai nghiên cứu, chưa có tài liệu nào trình bày. Phát hiện ra những thiếu sót, sự không hoàn thiện của lý thuyết hiện có. Phát hiện ra mâu thuẫn của các trường phái lý thuyết. Từ các mâu thuẫn này, có thể tìm thấy một hướng nghiên cứu mới tốt hơn. Phát hiện mâu thuẫn giữa lý thuyết với thực tế. Sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn tạo ra khoảng cách không thể chấp nhận được. Phát hiện sự bế tắc của các phương pháp hiện có. Bằng cách làm cũ không tạo được hiệu quả công việc, cần phải có các phương pháp hoạt động mới. Phát hiện sự phát triển chậm chạp của thực tế, tức là cuộc sống đang dậm chân tại chỗ do nhiều nguyên nhân, cần tìm tòi nguyên nhân đó để đề xuất các giải pháp hoạt động thích hợp. Các ý tưởng nghiên cứu các cá nhân thường xuất hiện trong quá trình giải quyết các công việc thực tế, trong khi nghiên cứu tài liệu lý thuyết hay thực tiễn, trong trao đổi, tranh luận, hội thảo, và cũng có khi xuất hiện bất ngờ theo cơ chế trực giác. Tổ chức nghiên cứu là huy động nhân lực, vật lực để thực thi kế hoạch, tạo ra sản phẩm khoa học của một cá nhân, mà còn là một sự phối hợp của nhiều nhà khoa học, nhiều ngành khoa học. Nghiên cứu khoa học trở thành hoạt động của xã hội. Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu dù là của tập thể vẫn phải thực hiện trên cơ sở ý tưởng của một cá nhân và chiến lược tìm tòi của ý tưởng đó. Thực hiện đề tài được giao từ các cấp bộ và chương trình khoa học cấp nhà nước là một dạng phân tầng nghiên cứu theo chiến lược chung, mà sự phát hiện ra vấn đề nghiên cứu thuộc về cấp chỉ huy chiến lược bên trong. 2.7 Xác lập một đề tài nghiên cứu. 2.7.1 Phát hiện, lựa chọn vấn đề nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu là những đòi hỏi cần phải giải quyết, phải có câu trả lời trong lý luận hoặc hoạt động thực tiễn, thể dục thể thao nói chung và giáo dục thể chất nói riêng. Trong hoạt động thực tiễn, nhiều khi con người phải đối mặt với những khó khăn vướng mắc mà bằng kinh nghiệm và phương pháp thông thường không giải quyết hoặc không giải thích được. Các tình huống đó đặt ra trước con người những câu hỏi phải trả lời, gây cho người nghiên cứu những nỗi chăn trở. Trong lý luận nhận thức, những tình huống đó được gọi là tình huống có vấn đề, và khả năng nhận dạng được những khó khăn mâu thuẫn nảy sinh là khả năng phát hiện vấn đề. Vấn đề nghiên cứu ở đây được hiểu là những hướng nghiên cứu, đó có thể là những vấn đề mang tính lý luận như sau. Lịch sử thể dục thể thao, đường lối, quan điểm về thể dục thể thao nói chung và giáo dục thể chất nói riêng. Tổ chức quản lý thể dục thể thao. Các vấn đề lý luận về phương pháp giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao. Hoặc những vấn đề mang tính thực tiễn như nghiên cứu sự phát triển thể chất của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên, đồng thời kiến nghị các biện pháp nhằm khắc phục những yếu kém lệch lạc trong sự phát triển thể chất. Nghiên cứu cải tiến, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục thể chất cho phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh theo các cấp học và điều kiện cơ sở vật chất. Nghiên cứu cải tiến về hình thức, nội dung và kế hoạch hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa. Các vấn đề liên quan đến tuyển chọn và đào tạo vận động viên. 2.7.2 Thu thập thông tin, tích lũy sự kiện liên quan. Thông tin, sự kiện liên quan đến đề tài được thu nhập qua nhiều con đường tài liệu, sách báo, quan sát thực tế, trao đổi mạn đàm, phỏng vấn các nhà chuyên môn, các chuyên gia đầu ngành cho từng lĩnh vực. Công việc này giúp người nghiên cứu giải quyết nhiều vấn đề. Tìm hiểu tình hình nghiên cứu liên quan đến vấn đề mình quan tâm. Điều này giúp người nghiên cứu hiểu được vấn đề mình đang quan tâm đã được nghiên cứu đến đâu, nghiên cứu như thế nào, kết quả đã đạt được đến đâu, những hạn chế của các công trình đã được công bố. Hình thành ý tưởng, giả thuyết nghiên cứu, thậm chí cả phương hướng giải quyết. 2.7.3 Hình thành giả thuyết. 2.7.3.1 Khái niệm và ý nghĩa giả thuyết khoa học đối với công tác nghiên cứu. Giả thuyết nghiên cứu khoa học là những dự định ban đầu của nhà nghiên cứu về quá trình diễn biến, những nguyên nhân và hiệu quả của hiện tượng hoặc sự vật nào đó, là sự phỏng đoán, là những kết luận về kết quả của đề tài hoặc cách giải quyết tạm thời cho một vấn đề mà ta chưa có câu trả lời. Đó được xem là yếu tố đi trước và hướng dẫn công việc nghiên cứu. Giả thuyết có thể đúng với quy luật vận động của sự vật hay hiện tượng. Giả thuyết có thể sai, nghĩa là không phù hợp với quy luật vận động của sự vật, hiện tượng. Muốn biết điều đó, phải thông qua kiểm chứng. Việc hình thành và kiểm tra giả thuyết là nội dung cơ bản của nghiên cứu khoa học. Nếu giả thuyết được công nhận là đúng, thì đó là điều may mắn. Còn nếu giả thuyết bị bác bỏ, thì điều đó cũng không hoàn toàn vô nghĩa đối với khoa học. Trong khoa học, việc chứng minh sự không tồn tại của một cái gì đó cũng có ý nghĩa không kém gì việc chứng minh sự tồn tại của một cái gì đó. Vì vậy, có người đã nói, với khoa học, việc từ bỏ một giả thuyết cũng có nghĩa là tiến thêm một bước trên con đường đi tìm chân lý. Mendeleev đã từng nói, có một giả thuyết sai vẫn còn hơn không có giả thuyết nào. Ví dụ 1. Newton nhìn thấy trái táo rơi. Ông đặt câu hỏi, tại sao nó rơi thẳng xuống đất mà không lơ lửng hoặc bay đi? Và một câu hỏi đã lóe lên trong đầu của Newton. Phải chăng có một lực hút nào đó đã hút trái táo xuống đất? Một giả thuyết đã được hình thành. Sự theo đuổi và kiểm chứng giả thuyết đó đã dẫn đến sự phát minh vĩ đại, định luật, vạn vật hấp dẫn. Ví dụ 2. Trong hoạt động thể dục thể thao, qua quan sát thực tế hoặc bằng trực quan, ta có thể cảm thấy, hình như, bài tập có gắn thêm phụ tải, có ảnh hưởng tốt đến thành tích chạy 100m. Như vậy, đã hình thành giả thuyết khoa học rằng, việc tập luyện bằng cách bài tập có gắn thêm phụ tải, có thể cải thiện tốc độ chạy. Vấn đề còn lại là kiểm chứng giả thuyết đó. 2.7.3.2 Các con đường để hình thành giả thuyết. Tổng hợp, phân tích tài liệu. Quan sát tích lũy sự kiện trong thực tiễn. Những sự kiện tích lũy nhờ quan sát làm nảy sinh các câu hỏi. Trường hợp Newton với các trái táo rụng là một ví dụ. Trao đổi phỏng vấn với các nhà chuyên môn. Thông tin thu được từ những nhà chuyên môn. Các chuyên gia và các nhà khoa học có thể gợi ý cho người nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu. Ngay sự phàn nàn hay thắc mắc của những người khác nhiều khi vô tình lại gợi ý cho những ý tưởng sáng tạo. Trực giác. Trong khoa học có nhiều trường hợp có những ý tưởng khoa học, những giải pháp cho một vấn đề khoa học nào đó đôi khi xuất hiện bất chợt, dường như ngoài sự kiểm soát của ý thức. Trong khi đang đi dạo, trong giấc mơ, Trực giác là một sự nhận thức về một vấn đề hay một hiện tượng sự vật nào đó một cách tức thì mà không phải trải qua. Nó chính xác là bỏ qua nhiều giai đoạn, thao tác tư duy, tổng hợp phân tích, so sánh, quy nạp, suy diễn. Đó không phải là món quà của Thượng Đế hay việc làm của một tinh thần tuyệt đối nào cả. Theo các nhà tâm lý học, thì cơ chế trực giác của sự sáng tạo là việc làm của vô thức, mà phân tích sâu hơn, đó là sự dồn nén, tích lũy của tri thức, trí tuệ sau những suy nghĩ liên quan đến vấn đề đó, là kết quả của sự say mê, là quy luật làm việc theo quán tính của hệ thần kinh trung ương. Trí tưởng tượng. Tưởng tượng là một hình thức hoạt động tâm lý đặc trưng của con người, giúp con người định hướng hoạt động của mình bằng cách tạo ra mô hình tâm lý về sản phẩm cuối cùng và cả mô hình tâm lý về cách thức đi đến sản phẩm đó. Tưởng tượng có hướng dẫn luôn là cơ sở của mọi phát minh khoa học vĩ đại. Tất cả các nhà bác học vĩ đại, theo một nghĩa riêng, đều là những họa sĩ vĩ đại. Con người không biết tưởng tượng có thể thu thập được sự kiện, nhưng không thể có những ý tưởng vĩ đại. Trích Timin Riedeap. Đứng trước hoàn cảnh có vấn đề. Tùy thuộc vào tính bất định của hoàn cảnh mà ta nghiêng về tư duy hay nghiêng về tưởng tượng. Nếu gặp hoàn cảnh có vấn đề mà tính chất bất định quá lớn, không xác định, không rõ ràng, các dữ liệu khởi đầu khó có thể tách bạch ra một cách rõ ràng, chủ thể nhận thức chỉ có thể nhận thông tin gần đúng về hoàn cảnh, khó có thể giải quyết bằng tư duy, thì quá trình giải quyết các vấn đề sẽ diễn ra theo cơ chế tưởng tượng. 2.7.3.3 Tiêu chuẩn của một giả thuyết phù hợp. Để giả thuyết thực sự là sự định hướng cho công việc nghiên cứu, để tránh lãng phí công sức và thời gian, khi xây dựng giả thuyết nghiên cứu, người nghiên cứu cần chú ý một số điểm sau. Giả thuyết đặt ra không được mâu thuẫn với những chân lý, những lý thuyết khoa học đã được chứng minh hay thực tế hiển nhiên. Giả thuyết không được trùng lắp với giả thuyết của những công trình nghiên cứu khác. Giả thuyết phải có khả năng được kiểm chứng bằng lý thuyết hoặc thực nghiệm, tránh hão huyền, viển vông. Tuy nhiên, không phải đề tài nào cũng cần phải có giả thuyết khoa học. Ví dụ, những vấn đề mang tính điều tra cơ bản như nghiên cứu thực trạng thể chất, nghiên cứu thực trạng công tác giáo dục thể chất, điều tra dân số. Những đề tài không nhằm kiểm chứng một giả thuyết nào cả, mà mục đích chỉ là khảo sát để thu nhập thông tin, đánh giá thực trạng. 2.7.4 Xác định đề tài. Sau khi đã hình thành giả thuyết, vấn đề tiếp theo là xác định đề tài nghiên cứu. Đề tài khoa học là vấn đề cần nghiên cứu có nội dung và phạm vi nghiên cứu cụ thể, từ hướng nghiên cứu mà ta đã có dịp đề cập ở mục 2.7.3.1. Có rất nhiều vấn đề cụ thể cần phải giải quyết làm sáng tỏ nhiều vấn đề, nghĩa là có rất nhiều đề tài. Ví dụ, một huấn luyện viên từ nhiều năm trăn trở với câu hỏi làm thế nào nâng cao hiệu quả của huấn luyện sức mạnh tốc độ cho vận động viên judo. Đó là vấn đề nghiên cứu đã được huấn luyện viên đó chọn. Có thể có nhiều biện pháp để phát triển sức mạnh tốc độ cho vận động viên judo. Do đó, có thể có nhiều đề tài. Qua trao đổi với các nhà chuyên môn và tham khảo tài liệu, huấn luyện viên đó có được một số thông tin rằng hiện nay trên thế giới đã xuất hiện một lý thuyết cho rằng sức mạnh tuyệt đối là cơ sở của sức mạnh tốc độ. Nên để phát triển sức mạnh tốc độ, người ta chú trọng phát triển sức mạnh tuyệt đối trước. Từ đó, huấn luyện viên này nảy ra một giả thuyết rằng có lẽ các bài tập với tạ có trọng lượng tạ nặng có thể giúp phát triển tốt sức mạnh tốc độ cho vận động viên judo. Từ đó, một đề tài nghiên cứu đã được xác định. Nghiên cứu sử dụng các bài tập có trọng lượng nặng nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho các vận động viên judo. 2.7.4.1 Một số tiêu chuẩn của một đề tài phù hợp. Chọn đề tài là vấn đề đầu tiên có ý nghĩa quan trọng với người nghiên cứu, ảnh hưởng lớn đến việc thành công hay thất bại của một công trình nghiên cứu. Một đề tài được coi là phù hợp phải thỏa mãn những điều kiện sau. Đề tài phải có ý nghĩa, thực tiễn hoặc lý luận. Nghĩa là đề tài phải đáp ứng một đòi hỏi nào đó của thực tiễn cũng như lý luận, phải góp phần giải quyết những khó khăn, mâu thuẫn trong nhận thức, cũng như trong hoạt động thực tiễn, giáo dục thể chất. Đề tài có những phát hiện mới. Phát hiện cái mới là bản chất của hoạt động nghiên cứu khoa học. Cái mới ở đây không có nghĩa là hoàn toàn chưa có ai nghiên cứu. Khoa học, bên cạnh tính mới, còn có tính kế thừa. Một vấn đề không mới nhưng được nghiên cứu với cách tiếp cận mới, hoặc từ một khía cạnh, góc độ mới. Và tất nhiên là có phát hiện mới. Đề tài phải có tính khả thi. Các giả thuyết phải có khả năng được kiểm chứng. Phải xác định được các chỉ số đánh giá trong việc kiểm chứng. phải có phương pháp nghiên cứu phù hợp. Đề tài phải phù hợp với khả năng của người nghiên cứu, đó là những khả năng về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng các phương pháp nghiên cứu tài chính. Đề tài phải phù hợp với sở thích của người nghiên cứu. Thông thường, công việc nghiên cứu đòi hỏi phải khắc phục nhiều khó khăn trở ngại. Sự hứng thú, tâm đắc với đề tài là nguồn động lực, giúp người nghiên cứu vượt qua được những khó khăn trở ngại trên con đường đạt đến mục đích nghiên cứu. Sự hứng thú là nguồn cảm hứng sáng tạo. Lenin đã viết, nếu thiếu cảm xúc thì con người sẽ không thể và không bao giờ tìm thấy chân lý. Ngoài ra còn một số điều kiện cần phải tính đến như có đối tượng để tiến hành nghiên cứu không? Có nhiều tài liệu liên quan đến đề tài này không? Có đủ phương tiện, vật chất, kỹ thuật, thời gian để thực hiện đề tài không? 2.7.4.2 Vấn đề đặt ra cho đề tài. Không giống với tên của một tác phẩm văn học, một bản nhạc hay một bài báo, có thể đặt tên một cách thoải mái miễn là hấp dẫn được người nghe, người đọc. Tên của một đề tài nghiên cứu có những ràng buộc khá khắt khe. Tên đề tài là một trong những vấn đề hay được những người có trách nhiệm xét duyệt đề tài quan tâm. Tên đề tài phải đảm bảo các yêu cầu sau. Phải phản ánh được nội dung và phạm vi nghiên cứu. Dưới đây là một ví dụ về một đề tài có tên không phù hợp. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thành tích thể thao và việc vận dụng chúng vào tuyển chọn và huấn luyện vận động viên chạy cự ly ngắn. Thể thao bao gồm rất nhiều môn và nội dung, mà mỗi môn và mỗi nội dung có những yếu tố ảnh hưởng khác nhau, nên đề tài phù hợp phải là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thành tích môn chạy cự ly ngắn và việc vận dụng chúng vào tuyển chọn và huấn luyện vận động viên chạy cự ly ngắn. Tên đề tài phải được phát biểu chính xác, ngắn gọn, rõ ràng, tăng cường sử dụng các thuật ngữ chuyên môn. Dưới đây là một số ví dụ về sự không chính xác, thiếu ngắn gọn của tên đề tài như nghiên cứu đánh giá sự phát triển sức bền thể lực trong huấn luyện cho vận động viên nữ môn bóng bàn lứa tuổi 13-15 của thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc nghiên cứu hiệu quả của huấn luyện bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho vận động viên dance sport từ 17-18 tuổi. Tên đề tài phải nhằm thẳng vào vấn đề nghiên cứu, hạn chế dùng ngoặc đơn để giải thích, tránh dùng một số các cụm từ có ý nghĩa chung chung, mơ hồ hay đa nghĩa như góp phần vào, một vài ý kiến về, thử bàn về. Ví dụ về một đề tài không nêu thẳng nội dung nghiên cứu. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy môn giáo dục thể chất ở trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Lấy ví dụ trong môn bóng chuyền. Tên đề tài có thể được điều chỉnh sau khi công việc nghiên cứu kết thúc cho phù hợp với nội dung, phạm vi nghiên cứu.